Như vậy cái công phu nó chỉ ở chỗ thường nhớ, còn mình hay quên, chứ không phải là mình không biết. Người ta thì thường nhớ tướng không. Tướng không tức là rõ trở lại cái tánh không của tướng. Em lưu ý như hồi nãy cô nói đó, nó khác là không phải dứt vọng, dẹp vọng, mà luôn luôn biết cái vọng này nó gốc từ nơi tướng, mà tướng thì cái tánh nó là không, chiếu tột cái tánh không của nó thì tự nó không niệm. Em thấy cái chỗ khác rõ rồi phải không? Thành ra cái niệm vừa khởi liền biết. Khi mà có được cái nhìn trí huệ như vậy là trong tâm mình nó có yên và có sáng, cho nên cái biết nó rõ, nó không mờ. Vừa khởi niệm là biết. Biết một cái thì biết thì đâu có theo, mà không theo thì cái niệm tự nó mất thôi, gọi là liền không. Và diệu môn tu hành chính tại nơi đây vậy. Sư ông hồi xưa, sư ông hay nói là mấy con ngồi thiền á, sợ vọng. Nhưng mà cái sợ đó nó không phải. Tại vì 100 cái vọng khởi lên, mà nếu mình 100 cái biết thì đâu có lỗ lã gì, phải không? 100 cái vọng khởi mà mình không theo thì mình biết thì có được 100 cái giác. Thành ra không có lỗ lã gì cả. Là cái chỗ này đây. Cho nên tuy tu đủ môn muôn hạnh, chỉ lấy không niệm làm tông, chỉ được cái thấy biết không niệm, thì yêu mến ác độc tự nhiên nhẹ nhàng, bi và trí tự nhiên tăng trưởng, công tội nghiệp tự nhiên đoạn trừ, công hạnh tự nhiên tăng tiến. Đã rõ các tướng phi tướng, tự nhiên không tu mà tu, khi phiền não hết thì sanh tử dứt, sanh diệt diệt rồi thì tịch diệt hiện tiền, ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật. Mấy em thấy cái tông này có hay không? Hay. Mà ưa tu cái loại ra này hay ưa tu cái thu vào? Hả? Giờ thấy hay quá, cả hai cái, tôi tu hết hai cái. Không biết thế nào cũng có người nói vậy. Bây giờ trong này, tuy tu đủ muôn hạnh, chỉ lấy không niệm làm tông. Em mới rõ cái chỗ loại ra, thấy chưa? Là vẫn loại ra thôi, lấy cái không niệm làm tông. Nhưng mà nó khác là chỉ được cái thấy biết không niệm. Không niệm mà rõ thấy biết. Hai cái nó đi song đôi. Trong thì rõ thấy biết, mà kế đó là không có niệm. Thì tự nhiên yêu mến ác độc tự nhiên nhẹ nhàng, bi trí tự nhiên tăng trưởng. Có nghĩa là thức tình tự nó rơi rớt. Rồi các cái bi trí, những cái thiện pháp tự nó tăng trưởng. Những cái tội lỗi, nghiệp báo tự nó dứt trừ. Và cái công phu tu hành của mình tự nhiên như vậy mà tăng tiến. Như vậy thì không tu mà tu. Vẫn một cái thời gian dần già bảo nhậm như vậy, cho đến khi phiền não hết thì sanh tử dứt. Sanh tử mà diệt thì tịch diệt hiện tiền. Và khi tịch diệt này ứng dụng vô cùng, gọi đó là Phật. Đây là cái pháp môn loại ra. Như vậy em thấy hai nhà này, hai nhà trên hội tướng quy tánh nên đồng một tông. Hai cái này đều là quy về tánh cả, cho nên đồng một tông. Trong ba tông trên lại có theo giáo và khinh giáo, tùy tướng và hủy tướng. Ví dụ như trong cái tông đầu tiên là tông gì mấy em? Dứt vọng tu tâm. Thì em có tu sổ tức không? Có quán các cái pháp Phật dạy, đề mục điều tâm, thì cái đó gọi là theo giáo. Còn có cái khinh giáo là cái nào? Không Phật, không ma, không phàm, không thánh, không thiện, không ác, không làm lành, không tạo phước. Vậy có phải là khinh giáo không? Là khinh giáo, là dẹp hết. Rồi tùy tướng và hủy tướng. Ví dụ như khi tu giữ gìn điều thân, trang nghiêm, điều tức đàng hoàng, giữ gìn uy nghi giới hạnh, như vậy là tùy tướng. Nhưng mà như cái người hủy tướng, ví dụ như các thiền sư mình á, có người ăn mặn, có người uống rượu, có người đi xin cả tôm sống mà nuốt, như là cái ngài Hà Tử á, thì như vậy gọi là hủy tướng. Đó. Chống kẻ vấn nạn ở ngoài cửa, khéo léo dẫn chúng và nghi ủy dạy đệ tử, mỗi mỗi không đồng đều là hai môn lợi hành. Mỗi môn tùy chỗ tiện cũng không có mất. Như vậy, những cái sai khác đó đều là vì các cái nghi ủy dạy chúng tùy trường hợp, tùy cái cách dạy và không có giống nhau. Nhưng mà tất cả là làm lợi ích cho mọi người, cho đệ tử. Tùy theo cái chỗ phương tiện, cái nào thấy thích nghi, tiện lợi thì làm mà không có mất cái gốc. Nhưng cái lý tôn trọng không có hai, nên phải nương nơi Phật để hòa hội. Cuối cùng phải về lại cái gốc, phải nương nơi cái giáo, kinh giáo của Phật, hòa hội lại các tông phái này cho nó về lại một mối. Các cái tông tới ngang đây là xong, bây giờ chúng ta mới thử xét lại, vận dụng thử, coi thử mình có rành rẽ cái chỗ này không. Ví dụ như ngày xưa mình tu biết vọng không theo, là mình tu theo cái lối gì đây? Mà sư ông vẫn chỉ mình là không chấp thân, không chấp tâm, biết vọng không theo, rõ được chỗ chân thật. Có phải sư ông dạy vậy không? Phải cho đủ ba cái, phải không? Chứ không phải là biết vọng rồi là thôi. Mà biết vọng cho tới vọng sạch thì rõ được cái con người chân thật của mình. Như vậy là sư ông dạy theo cái, trước hết mình nói theo cái tông nào. Biết rõ chỗ chân thật, vậy là theo tông nào? Hả? À, vẫn chỉ thẳng tâm tánh. Sư ông vẫn dạy mình trực chỉ nhân tâm như thường, phải không? Biết vọng tu tâm, không theo vọng, ngay đó rõ được cái chỗ mình, chứ không có quanh go, không có quanh co, không có phương tiện. Cho nên chỉ thẳng tâm tánh. Nhưng mà lúc đó là có phải loại ra không? Loại, loại hết, tu cho tới sạch vọng. Và bây giờ thì sư ông nói là sẽ chuyển qua đâu? Thu vào, nói năng, động tác, tạo thiện ác, thọ khổ vui đều là không ngoài Phật tánh, không ngoài cái tâm chân thật. Chữ Phật tánh này là cái tâm chân thật, là chân tâm đó. Rồi bây giờ cái gì cũng từ cái biết, thì hai cái này đều chung trong một tông. Nhưng mà cái đường đi á, thì một bên thu vào, một bên loại ra. À, nó khác với cái tông thứ nhất, nghe mấy em. Tông thứ nhất á, là dứt vọng tu tâm. Mà trong này cái công phu dứt vọng này là một cái công phu dùng ý chí, nghị lực, dùng cái sức quyết tâm của mình để dẹp vọng. Cho nên hai ba cái chuyện mà cô kể hồi nãy, như là chuyện tăng dạ đài, hoặc là như chuyện hòa thượng Quảng Khâm nhịn ăn khổ hạnh và đi trong đêm như vậy, thì có phải là dùng cái ý chí của mình để điều phục cái tâm mình không? À, còn bên cái lối mà loại ra trong tâm chỉ thẳng tâm tánh á, thì có dùng ý chí hay là dùng trí tuệ? Dùng trí tuệ. Dùng sức chiếu phá trí tuệ, thấy suốt tánh vọng tưởng hư dối, thấy suốt trần cảnh mà lăng xăng trước này nè, vốn nó là tánh không, giả hợp. Thì do cái thấy đó, tự nhiên nó không dính mắc, nó không có theo. À, đó, bây giờ em thấy rõ rồi, phải không? À, thành ra cái người nếu mà tu theo phương pháp, phương tiện, kềm tâm, đè tâm, dẹp tâm, thì mình biết là họ vào cái tông thứ nhất. Rất là siêng năng, những vị này thường á, rất là siêng năng. Còn những cái người cái gì cũng dẹp hết á, ví dụ như cái bà già mà cô nói là bá bất quản á, nhớ chuyện đó không? À, cái gì cũng bá bất quản thì bà thuộc cái gì? À, dứt bạc, không chỗ nương, dẹp hết. có một ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn: trước đền cổ Phật người nào đến trước? Thiền sư trả lời: người không cất bước. Chắc là các em hiểu hết phải không? Người không cất bước thì như vậy là có tạo tác, có tu hành gì nữa không? À, như vậy thì cái vị này thuộc tông nào? Hả? Chỉ thẳng tâm tánh.